Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Không Thiên Vị. Kể từ khi tội lỗi đi vào thế gian, tánh thiên vị gần như cứ tồn tại trong bản chất con người. Dù không trường lớp nào đào tạo về thiên vị, thì mọi người đều biết, quen thuộc, vì nó vẫn xảy ra hàng ngày, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Chỉ cần cha mẹ chia không công bằng vài tấc đất, cũng khiến gia đình tan nát vì anh chị em tranh giành với nhau. Hoặc cha mẹ thương con trai hơn con gái, con út hơn con giữa, đứa học giỏi hơn đứa học chậm, đứa giàu hơn đứa nghèo, hoặc ngược lại, thì cũng nảy sinh lắm năng đề giữa những người cùng máu mủ ruột thịt với nhau rồi. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa dạy về tánh thiên vị để biết cách sống đúng lời Chúa, hầu đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Xin cùng đọc lời Chúa trong Thư Gia Cơ chương 2 câu 1 đến câu 13. Hỡi anh em! Anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài, hay sao? Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo. Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vẫn giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm cũng đã phán rằng chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Chúng ta sẽ học hai điều qua phần Kinh Thánh vừa đọc, lý do không được thiên vị và cách cư xử công bằng. Thứ nhất, lý do không được thiên vị, câu 9 cho biết, nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Như vậy, thiên vị là tội, đó không phải là thói quen, nếp văn hóa, cách suy nghĩ nông cạn của ai đó, nhưng Kinh Thánh khẳng định là tội. Nhiều lần trong Kinh Thánh đã nói rõ, Chúa là Đấng công bình, không thiên vị ai bao giờ. Theo Phục Truyền chương 10 câu 17, Công vụ chương 10 câu 34. Vì thế, là người đã tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế đời mình, thì không được suy nghĩ hành động cách thiên vị bất kỳ ai, trong gia đình, hội thánh, cũng như ngoài xã hội, như câu 1 đã xác định. Hỡi anh em! Anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Chúng ta lưu ý điều chúng ta đang nói đây là thư của ông Gia Cơ viết cho những người đã tin Chúa, chứ không phải cho người chưa tin. Điều đó có nghĩa là trong hội thánh thời đó vẫn tồn tại cách cư xử thiên vị, nhất là giữa người giàu và người nghèo khi đến sinh hoạt thờ phượng Chúa chung với nhau, như hình ảnh cụ thể được mô tả trong câu 2 và 3. Và không chỉ trong hội thánh đầu tiên, mà cho đến tận ngày nay, sự thiên vị vẫn còn chỗ đứng trong hội thánh. Đáng lý ra, hội thánh là cộng đồng không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội. Nhưng hiện nay, không ít nơi vẫn còn điều đó. Ngay cả trong gia đình cơ đốc cũng vậy. Sự thiên vị vẫn thường xảy ra trong các mối liên hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, thân thuộc. Vẫn còn những lời nói, ánh nhìn phản ánh sự thiên vị ở nhiều góc độ khác nhau. Xin Chúa dùng bài học này giúp chúng ta nhìn nhận lại cách sống với nhau theo lời Chúa dạy. Ông Gia-cơ đã nêu hai lý do chúng ta không được thiên vị. Lý do thứ nhất khiến chúng ta phải bỏ đi bản tánh thiên vị vì đó là tội. Điều răn của Chúa Giê-xu dạy là hãy yêu người lân cận như mình. Người sống thiên vị không thể yêu người lân cận như mình được. Như vậy là phạm tội vì vi phạm điều răn của Chúa. Ông Gia-cơ cũng lập luận rằng, nếu chúng ta không phạm tội tà dâm, giết người, tham lam, nói dối, nhưng chỉ cần phạm một tội thiên vị thì cũng đã phạm pháp rồi. Nghĩa là đừng biện hộ cho tội này, đừng cho rằng chuyện nhỏ mà, đừng nghĩ rằng ai mà chẳng thế. Nhưng phải nhớ, nếu chúng ta không phạm tội tà dâm, giết người thì cũng không được phạm tội thiên vị. Lý do thứ hai, trước mặt Chúa, mọi người đều bình đẳng về đức tin cũng như dự phần kế tự nước thiên đàng như câu 5 đã chép. Hình ảnh minh họa ông Gia-cơ dùng ở đây là sự phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo trong hội thánh. Cư xử như thế là dựa vào hình thức bề ngoài, nhìn vào những gì mà người ấy có, sở hữu. Và ông Gia-cơ cho thấy có khi bề ngoài thế chứ có thể đó là những người hà hiếp bóc lột người khác, nói xấu anh em mình. Vân vân, là những điều xảy ra trong tâm trí, tấm lòng họ, chúng ta không dễ dàng nhận ra ngay được. Chúa Giê-xu từng cảnh báo qua câu chuyện người giàu và Lazarơ, cho thấy cuộc đời có sự hiện diện của Chúa, thuộc về Chúa mới là điều quan trọng, chứ không phải là tiền bạc, địa vị giàu sang hay đẳng cấp xã hội nào đó. Thứ hai, cách cư xử công bằng. Nhìn lại gia đình mình, sự thiên vị có thường xảy ra trong mấy gia đình của chúng ta không? Cha mẹ đối xử với con cái, vợ chồng đối với nhau có màu sắc của sự thiên vị không? Cha mẹ yêu thương và quan tâm chăm sóc con cái có đồng đều hay thương quý đứa học giỏi hơn hoặc đứa làm nhiều tiền hơn? Nếu có thiên vị trong gia đình thì cha mẹ đã mắc tội cư xử thiếu công bằng với con cái rồi. Không chỉ gia đình ngày nay mới có sự thiên vị, mà từ xưa, Thánh Kinh có chép câu chuyện sự thiên vị của cha mẹ dẫn đến hậu quả đau lòng, gây ra bao điều khốn khổ trong gia đình. Đó là gia đình ông bà Isaac Rebecca, sách Thế Ký chương 27-28. Bà thương đứa con dễ bảo, thường gần gũi chuyện trò. Ông thương đứa con mạnh mẽ, thường đem về những thức ăn vừa ý. Sau đó, bao nhiêu năng đề đã xảy ra, ông bà phải chịu hậu quả tan nát gia đình, con cái thù hận, chia cắt lâu dài. Đến khi ông Jacob gặp gỡ Chúa mới có cơ hội giải hòa. Cha mẹ và con cái trong sinh hoạt mỗi ngày rất cần công minh, không chút thiên vị. Những gia đình có con lớn rồi mới sinh đứa tiếp theo, nếu không cẩn thận, đứa lớn sẽ nghĩ là ba mẹ thiên vị vì thương em hơn nó, sinh ra những phản ứng tâm lý rất khó dạy. Hay như những gia đình có ba đứa con, đứa giữa thường phải mặc những áo quần do anh chị để lại vì còn tốt, nhưng em út thì được mua áo quần mới vì đến nó thì áo quần của anh chị đã sờn rách cả rồi. Thế là đứa con giữa rất dễ dàng nghĩ cha mẹ thiên vị, không thương mình bằng anh chị hoặc em út, rồi nảy sinh những ương bướng khó bảo. Rồi trong gia đình, vợ chồng cũng có thể cư xử thiên vị mà không để ý. Ví dụ, lúc có tiền bạc rủng rỉnh, vợ tôn trọng chồng vui vẻ thuận phục. Nhưng ngộ nhỡ khi chồng thất nghiệp, vợ phải cán đáng việc tài chánh cho gia đình trong giai đoạn ấy, thì có khi cách cư xử lời nói sẽ khác ngay thôi. Cách cư xử như thế là thiên vị, là không công bằng, vì dựa vào điều người kia có thể mang lại hay không mang lại cho mình. Rồi đến họ hàng nội ngoại đôi bên, gần bên nào thì thường lo toan cho bên ấy nhiều hơn, hoặc bên nào có nhu cầu thì thêm sự giúp đỡ nhiều lên. Nhưng nếu không đồng thuận vợ chồng thì cũng sẽ thấy đó là sự thiên vị. Xin Chúa giúp chúng ta chẳng những không được thiên vị, nhưng cần phải sống tích cực hơn nữa là cư xử công bằng với nhau, đặc biệt là trong gia đình, từ đó mở rộng ra hội thánh và xã hội. Cư xử công bằng không tùy thuộc bối cảnh gia đình hay xã hội, nhưng hoàn toàn nương cậy nơi lời Chúa. Muốn thực hiện sống công bằng, phải nhận năng lực từ Chúa. Và như bài học trước đây, ai thấy mình kém thiếu hãy cầu xin, Chúa sẽ ban cho không trách móc ai, theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 5. Tóm lại, thiên vị là tội và gây ra bao hậu quả tai hại. Kinh Thánh nghiêm cấm thiên vị là để những ai thực thi lời Ngài đều hưởng phước hạnh mỗi ngày. Dầu biết vậy, nhưng để cư xử công bằng không dễ chút nào. Chúng ta đều biết lời Chúa dạy, hãy tôn trọng người khác hơn mình, theo Thư Philip chương 2 câu 3. Nhưng trong thực tế, chúng ta thường bị bề ngoài, học vị, của cải vân vân chi phối nên dễ thiên vị lắm. Xin Chúa cho chúng ta có năng lực để sống đúng lời Chúa, theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Ngài cư xử với giáo sư Nicodem hay người đàn bà phạm tội tà dâm, hay như người môn đệ bội phản Judas Iscariot, hoặc như Sa-che đang bị xã hội cô lập vân vân. Dù là ai, tội lỗi như thế nào, Ngài đều cư xử cách công bằng, đầy tình thương yêu nhẫn nại. Tình yêu thương chính là năng lực để sống và cư xử với nhau cách công bằng theo lời Chúa dạy, như thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nhín chịu mọi sự. Nguyện Chúa cho gia đình chúng ta kinh nghiệm hạnh phúc khi mỗi người đều được cứu khỏi tánh thiên vị, ngay trong suy nghĩ cũng như trong hành động mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Yêu là hiến dâng cuộc đời và sống cho người yêu. Yêu là sống trong nhân từ, là thứ tha người thương. Yêu là ủi an trong tình, là mãi tin cậy nhau. Yêu là sống trong hy vọng, là khúc ca muôn đời. Chúa yêu người, Ngài xa nơi hiến về. Chúa yêu người, Ngài sanh nơi máng chiên. Chúa yêu người, Ngài khám bao đau đớn. Chúa yêu nhân gian, yêu chẳng hề phai. Suối đang dâng tràn làm